Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Thanh Hà, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 10 năm 2012.
Việt Nam tạm qua mặt Thái Lan giành vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới.
Hải quân Mỹ cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải tại châu Á.
Senkaku điếu ngư, tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật.
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bị hành quyết bằng súng cối.
Bạo động tiếp diễn ở bang Rakhin, Miến Điện, Liên Hợp Quốc tỏ lỗi lo ngại.
Syria chấp nhận hưu chiến theo đề nghị của đặc sứ Liên Hiệp Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cải tổ quân đội, hải quân và không quân lên ngôi.
Kính thưa quý vị, Việt Nam tạm qua mặt Thái Lan giành vị trí nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới. Theo báo chí Thái Lan hôm nay, tính từ đầu năm đến thượng tuần tháng 10 này, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức gần 6 triệu tấn, giúp Việt Nam trở thành nước xuất gạo nhiều nhất trên thế giới. Theo sau Việt Nam là Ấn Độ, còn Thái Lan, quốc gia thường xuyên giữ vị trí số 1, đã bị đẩy xuống hàng thứ 3. Tuy nhiên, nhờ gạo Thái Lan được giá, tính về doanh thu, Thái Lan vẫn đứng đầu thế giới. Số liệu do Bộ Thương mại Thái Lan tiết lộ hôm qua, được hai tờ báo lớn của Thái Lan là Bangkok Post và The Nation trích dẫn, cho thấy là tính đến ngày 9 tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã bán ra được khoảng 5,9 triệu tấn gạo, Ấn Độ 5,6 triệu và Thái Lan 5,2 triệu. Như vậy, vào thời điểm hiện nay, trong số 3 cường quốc xuất khẩu gạo, Việt Nam vươn lên được hạng nhất, Ấn Độ đứng nhì, còn Thái Lan bị tụt xuống thứ 3. Tuy nhiên, theo các quan chức Bộ Thương mại Thái Lan cũng như giới xuất khẩu nước này, tình hình không có gì đáng quan ngại, và từ nay đến cuối năm, Thái Lan có thể nhanh chóng giành lại vị trí số 1 truyền thống của mình. Theo ông Tikhunpok Natvaratat, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, căn cứ vào các kế hoạch xuất khẩu từ nay đến cuối năm của các nhà xuất khẩu tư nhân cũng như của nhà nước Thái Lan trong khuôn khổ các hợp đồng liên chính phủ, trong năm 2012 này, gạo Thái Lan xuất đi có thể lên đến mức 7,5 triệu tấn, tương đương với khối lượng của hai đối thủ cạnh tranh là Việt Nam và Ấn Độ. Viên chức này tỏ ý lạc quan về khả năng Thái Lan vươn lên trở lại, vì lẽ Việt Nam và Ấn Độ dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc xuất khẩu. Ấn Độ thì hiện đang vấp phải tình trạng các cảng xuất khẩu bị ùn tắc vì quá tải, trong lúc mức sản xuất của Việt Nam bị giảm đi do hạn hán. Theo báo The Nation, ông Tikhunpong còn nêu bật tình hình là cho dù đứng thứ ba về khối lượng gạo xuất khẩu, Thái Lan vẫn giữ vị trí số 1 thế giới về trị giá gạo bán ra do việc sản phẩm Thái Lan có giá hơn các đối thủ. Theo thời giá, một tấn gạo trắng 5% tấm của Thái Lan được bán với giá 570 đô la, trong lúc gạo Việt Nam chỉ là 490 đô la và Ấn Độ 460 đô la. Tính ra như vậy, Thái Lan vẫn là quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu với doanh số 3,5 tỷ đô la, Việt Nam theo sau với 2,45 tỷ và Ấn Độ đứng thứ ba với 2,29 tỷ đô la.
Hải quân Mỹ cam kết bảo đảm tự do lưu thông hàng hải ở châu Á. Hôm nay 25 tháng 10, chỉ huy hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington đã khẳng định tại Manila, Philippines rằng sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á là nhằm bảo đảm tự do lưu thông tại các vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa các nước ven biển, trong đó có Trung Quốc. Thuyền trưởng Gregory Fenton được AFP trích dẫn tuyên bố xin trích: "Một trong những lý do chúng tôi triển khai lực lượng trong vùng là để bảo vệ các nguyên tắc tự do lưu thông. Việc này rất quan trọng đối với chúng tôi khi tính tới trao đổi thương mại trong khu vực", hết lời dẫn. Chỉ huy Hải quân Mỹ đã phát biểu như trên trong khuôn khổ hoạt động của hàng không mẫu hạm USS George Washington trong khu vực. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, hàng không mẫu hạm này đã hiện diện ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Việt Nam và đón một phái đoàn các quan chức Việt Nam ra thăm. Từ hôm qua, tàu USS George Washington đã tới vịnh Manila, Biển Đông rộng khoảng 3 triệu cây số vuông được cho là có nguồn hải sản dồi dào và tiềm năng lớn về nhiên liệu, đồng thời là nơi đang diễn ra những tranh chấp chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ diện tích của Biển Đông, trong đó bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc đó chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý. Trong khi đó, Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei đều tuyên bố có chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần quần đảo Trường Sa. Mặt khác, từ nhiều tuần qua, tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản về quần đảo điếu ngư Senkaku đã dẫn đến những căng thẳng ở biển Hoa Đông.
Tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Vào hôm nay, tàu công vụ Trung Quốc lại thâm nhập vào vùng biển chung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư. Tokyo đã cực lực phản đối hành động này. Theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản, thì 3 chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã tiến vào bên trong vùng 12 hải lý chung quanh đảo Minamikojima, một chiếc tàu thứ tư đến sau khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, thì 2 chiếc tàu ngư chính cũng xâm nhập vào trong vùng biển 12 hải lý, nhưng gần một đảo khác của quần đảo Senkaku điếu ngư. Trong một thông cáo, Tokyo cho biết là Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shikao Kawai đã gọi điện thoại đến Sứ quán Trung Quốc để phản đối mạnh mẽ vụ xâm nhập hải phận này. Ngược lại, theo AFP, trích tin của Tân Hoa Xã, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển nói trên là chuyện bình thường, họ chỉ thi hành trách nhiệm tuần tra chung quanh điếu ngư để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Cuộc tranh chấp Senkaku điếu ngư đã tác động đến trao đổi thương mại giữa hai bên, và lãnh đạo hai nước được cho là đã đồng ý thảo luận thêm trên vấn đề này. Theo tờ báo Nhật Mainichi Shimbun, đã có thỏa thuận để tổ chức vào tuần tới đây một cuộc gặp ở Tokyo giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Kawai và đồng nhiệm Trung Quốc Trương Chí Quân để thảo luận về cuộc tranh chấp hiện nay. Vẫn theo tờ báo này, thì cuộc gặp đó tiếp nối theo cuộc thảo luận không được thông báo đã diễn ra ở Thượng Hải cuối tuần qua.
Trung Quốc trao thưởng tiền để tìm thủ phạm xúi dục người Tây Tạng tự thiêu. Để dập tắt làn sóng người Tây Tạng tự thiêu đang có chiều hướng lan rộng, chính quyền Trung Quốc đã phải dùng đến đòn bẩy kinh tế. Hôm nay 25 tháng 10, công an nước này thông báo trao thưởng lên tới 25.000 euro cho những ai cung cấp thông tin tìm ra những kẻ xúi dục giấu mặt là nguồn gốc gây ra các vụ tự thiêu của người Tây Tạng. Trong châu Can Nam thuộc tỉnh Cam Túc, nơi đã xảy ra nhiều vụ tự thiêu trong thời gian qua, công an cho dán khắp nơi những tấm áp phích khuyến khích tố giác thủ phạm kích động người Tây Tạng tự thiêu. Một thông báo đăng tải trên Internet có nội dung xin trích: ai cung cấp thông tin cho chính quyền về những người lên kế hoạch kích động xúi dục người khác tự thiêu sẽ được nhận 50.000 nhân dân tệ tiền thưởng, và ai thông tin chính xác về kẻ xúi dục giấu mặt trong 4 vụ tự thiêu đã xảy ra sẽ được nhận 200.000 tệ tiền thưởng, tương đương khoảng 25.000 euro. Công an châu Cam Nam khẳng định với AFP đã dán thông cáo kêu gọi tố giác tội phạm cũng như về khoản tiền thưởng. Theo thông tin của tổ chức phi chính phủ Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng có trụ sở tại Hoa Kỳ, từ thứ Bảy vừa qua, quân đội đã được tăng cường trong khu vực châu tự trị Cam Nam. Ngày hôm qua, Bắc Kinh một lần nữa đã chỉ đích danh giải Nobel Hòa bình năm 1989 Đức Đạt Lai Lạt Ma là người đã xúi dục người Tây Tạng tự thiêu. Xin nhắc lại, từ tháng 2 năm 2009 đến nay, đã có gần 60 trường hợp người Tây Tạng, trong đó chủ yếu là các sư sãi, đã hoặc có dự định tự thiêu để phản đối chính sách của chính quyền Bắc Kinh nhằm bóp nghẹt văn hóa và tôn giáo Tây Tạng. Gần đây, các vụ tự thiêu như vậy trong các vùng có đông người Tây Tạng lại có chiều hướng gia tăng.
Bắc Triều Tiên hành quyết cựu Thứ trưởng Quốc phòng bằng đạn pháo. Theo báo chí Hàn Quốc vào hôm nay, ông Kim Chol, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, đã bị bắt từ hồi đầu năm vì đã phạm tội uống rượu vui chơi trong dịp tang lễ cố lãnh đạo Kim Jong-il. Theo nguồn tin này, theo lệnh của Kim Jong-un, người lên thay cha lãnh đạo đất nước từ tháng 12 năm ngoái, ông Kim Chol đã bị bắt từ hồi đầu năm. Để thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bình Nhưỡng là phải, xin trích, xóa hết mọi dấu vết, kể cả đến sợi tóc của ông ta. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên đã bị đem ra hành quyết bằng đạn pháo để xóa hết mọi vết tích của kẻ phạm tội. Việc hành quyết ông Kim Chol chỉ là một trong những ví dụ về các vụ thanh trừng các nhân vật trong quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên, những người bị quy tội đe dọa vai trò lãnh đạo của Kim Jong-un. Theo các thông tin tình báo Hàn Quốc cung cấp cho Ủy ban Đối ngoại, Thương mại và Thống nhất của chính quyền Seoul, đã có 14 nạn nhân trong các vụ thanh trừng. Trong số này có ông Ri Yong-ho, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội, và ông Ri Kwang-gon, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Bắc Triều Tiên. Giới phân tích nhận định rằng Kim Jong-un lên cầm quyền sau cái chết của người cha Kim Jong-il đã hành động như vậy nhằm củng cố quyền lực và dập tắt mọi chỉ trích phê phán rằng ông ta còn quá trẻ và không có kinh nghiệm. Tuổi của Kim Jong-un được giữ bí mật. Theo một số ước đoán, ông ta khoảng 28 hoặc 29 tuổi. Một nguồn tin cho báo Hàn Quốc Chosun Inbo biết, khi Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Bắc Triều Tiên sau cái chết của người cha hồi tháng 12 năm ngoái, nhiều sĩ quan cao cấp trong quân đội bắt đầu bất bình. Theo các thông tin được tập hợp từ tháng trước, chúng tôi kết luận rằng có hơn một chục sĩ quan quân đội bị thanh trừng, hết lời dẫn. Dường như là Kim Jong-un đã ra lệnh cho những quan chức trung thành với ông ta sử dụng tội danh có những hành vi không phù hợp trong thời kỳ tang lễ Kim Jong-il để loại trừ các đối thủ tiềm tàng. Một số quan chức khác đã bị xử bắn, kể cả ông Ryu Kyung, nguyên là một quan chức cao cấp trong ngành tình báo Bắc Triều Tiên. Kể từ tháng 9 năm 2010, thời điểm Kim Jong-un được cha là Kim Jong-il bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, dường như đã có ít nhất 31 quan chức cao cấp bị cách chức.
Hàn Quốc tập trận lớn chuẩn bị đối phó với Bắc Triều Tiên. Hãng tin AFP đưa tin giữa lúc tình hình hai miền Triều Tiên đang căng thẳng, hôm nay 25 tháng 10, quân đội Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tập trận thường niên trên quy mô lớn với tình huống giả định bị miền Bắc xâm lược. Bộ Chỉ huy Liên quân chủng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận kéo dài 2 tuần và huy động 240.000 quân của các lực lượng hải lục không quân cùng các đơn vị cảnh sát. Ngoài ra còn có khoảng 500 lính Mỹ đang đóng tại miền Nam cũng tham gia diễn tập. Bộ Tham mưu Quân đội Hàn Quốc nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận lần này là chuẩn bị cho đất nước đối phó lại những hành động khiêu khích đe dọa tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực của miền Bắc trong thời gian gần đây. Gần đây, Seoul đã thông báo thỏa thuận với Washington giúp họ nâng cấp tầm bắn tên lửa đạn đạo từ 300 km lên 800 km. Đáp lại, Bình Nhưỡng cũng khoe có các tên lửa chiến lược đủ khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhận định Bắc Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm túc cho Hoa Kỳ và Hàn Quốc.
Bạo động tiếp diễn ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, Liên Hiệp Quốc tỏ nỗi lo ngại. Theo nguồn tin chính thức Miến Điện, những vụ xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo ở bang Rakhine vẫn tiếp diễn vào hôm nay. Nhiều ngôi nhà lại bị đốt phá, có thêm hàng trăm người phải chạy đi lánh nạn ở nơi khác. Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Hongun đã ra thông cáo bày tỏ thái độ quan ngại. Trả lời AFP hôm nay, người phát ngôn chính quyền bang Rakhine, ông Miu Tan, cho biết là đã có nhiều nhà cửa bị đốt phá sáng nay, nhưng chưa thể thống kê được chính xác thiệt hại. Ông Miu Tan nhắc lại là đã có ít nhất 20 người chết và khoảng 80 người bị thương từ Chủ nhật cho đến hôm nay. Theo ông, con số nạn nhân sẽ còn cao lên, có thể có đến 50 người chết. Vì trong lúc ông phát biểu thì những người bị thương hay bị chết đang tiếp tục được chở đến bệnh viện. Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng lo ngại trước tình hình này. Trong một thông cáo, Ashok Nigam, đại diện của định chế quốc tế này tại Hongun, xác nhận, Liên Hiệp Quốc rất lo ngại trước những thông tin về việc xung đột bùng lên trở lại giữa các cộng đồng ở nhiều nơi tại bang Rakhine, gây tổn thất nhân mạng và buộc hàng ngàn người, kể cả phụ nữ và trẻ em, phải rời bỏ nhà cửa. Liên Hiệp Quốc yêu cầu được tiếp xúc với những người bị di dời. Theo lời đại diện phủ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, bà Vivian Tan, thì bạo động không nguôi đến hôm nay đã buộc hàng trăm người phải chạy loạn. Họ kéo về Sitwe, thủ phủ bang Rakhine. Theo bà, tính trong 4 ngày qua, đã có hơn 1.000 người kéo về nơi đó, trú ngụ trong các trại thiết lập gần Sitwe, vốn đã quá tải.
Syria chấp nhận ngưng chiến theo đề nghị của đặc sứ quốc tế Brahimi. Hôm qua 24 tháng 10, tại Cairo, ông Lakhdar Brahimi, nhà trung gian hòa giải tại Syria, thông báo đã đạt được thỏa thuận của Damascus và của lãnh đạo phe đổi dậy về việc hưu chiến trong hai ngày lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày mai. Đây là tiến bộ trong những nỗ lực của quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria, tuy nhiên theo giới quan sát thì bước tiến này không phải là lớn. Không nên quên rằng ông Kofi Annan, người tiền nhiệm của đặc sứ quốc tế Brahimi, hồi tháng 4 cũng đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Khi đó quân đổi dậy và quân chính phủ đã chấp nhận ngừng bắn, nhưng cuối cùng hòa bình chỉ kéo dài có vài giờ trước khi mà chỉ huy quân đội của Damascus ra lệnh oanh tạc trở lại lực lượng đổi dậy. Đáp lại, quân đội tự do cũng nhanh chóng triển khai trở lại mặt trận, chống trả quyết liệt và cuộc chiến kéo dài cho đến bây giờ. Lần này, về phần mình, ông Brahimi khẳng định đã làm hết khả năng và ý thức được đây là một nhiệm vụ rất phức tạp. Đặc sứ quốc tế Syria cho hay ông đã được chính quyền Syria cam kết ngừng chiến, cũng như quân nổi dậy đã đồng ý ngừng bắn trong hai ngày lễ. Mặc dù thời hạn hưu chiến ngắn ngủi, nhưng ông hy vọng nếu các bên tôn trọng thì sẽ là cơ sở để tiến tới ngừng chiến lâu dài hơn. Tuy nhiên, trước ngày thực hiện cam kết ngừng bắn một hôm trên thực địa chiến trường Syria, các cuộc giao tranh vẫn diễn ra khốc liệt hơn. Tại thành phố Aleppo, một vị trí chiến lược và là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt từ 3 tháng qua, quân nổi dậy tiếp tục tìm cách mở rộng phạm vi kiểm soát trong thành phố. Trong lúc đó, tại Damascus, quân chính phủ tiếp tục mở các cuộc oanh kích vào nhiều khu vực ngoại ô thủ đô nhằm giành lại các vị trí đang bị quân nổi dậy kiểm soát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc cải tổ quân đội, hải quân và không quân lên ngôi.
Chỉ khoảng 2 tuần lễ trước lúc khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản, giới lãnh đạo Trung Quốc vừa cho tiến hành việc cải tổ, giảm chỉ huy quân đội, chỗ dựa quan trọng của chế độ. Ngoài việc những người được cho là trung thành với các tân lãnh đạo được đề bạt, giới phân tích còn ghi nhận tầm quan trọng được dành cho hai binh chủng, hải quân và không quân, được xem là hai trụ cột trong chiến lược của Bắc Kinh muốn tranh quyền bá chủ vùng Thái Bình Dương đang nằm trong tay Washington. Gương mặt nổi bật nhất được thăng cấp lần này là tướng Mã Hiểu Thiên, được cử làm tư lệnh không quân mới. Vị trí này rất quan trọng vì hầu như chắc chắn ông sẽ được bầu vào Quân ủy Trung ương, cơ chế đảng, vốn là bộ phận chỉ huy tối cao của toàn bộ lực lượng võ trang Trung Quốc. Nhân vật mạnh thứ hai được thăng chức là tướng Trương Dương, được cử lên lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội, một chức vụ cũng gần như chắc chắn bảo đảm cho sở hữu chủ, một trong những chiếc ghế trong Quân ủy Trung ương. Theo giới phân tích, sở dĩ tướng Trương Dương được tin tưởng, đó là vì ông là một sĩ quan có năng lực, cho đến nay chỉ quan tâm đến quân đội và không màng đến các tính toán chính trị. Việc đề bạt ông cho phép loại bỏ hai viên tướng khác, được cho là thân cận với lãnh đạo bị thất sủng Bạc Hy Lai. Cũng theo giới phân tích, việc cải tổ ban lãnh đạo quân đội Trung Quốc lần này để đề bạt các tướng lĩnh then chốt rất quan trọng vì diễn ra vào lúc lực lượng võ trang Trung Quốc phải nhanh chóng phát triển sức mạnh của không quân và hải quân để thách thức thế thống trị của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt vào lúc Washington tập trung lực lượng của mình qua châu Á, tăng cường quan hệ quốc phòng với các đồng minh cũng như mở rộng quan hệ với các đối tác. Vai trò của không quân và hải quân lại rất quan trọng, vào lúc Bắc Kinh không còn che giấu tham vọng trên biển, muốn thống trị hầu như toàn bộ Biển Đông, bất chấp các phản ứng của các láng giềng Đông Nam Á như Việt Nam, Philippines. Trung Quốc cũng sẵn sàng đọ sức với Nhật Bản để đòi chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư và không ngần ngại tranh đua với Ấn Độ trong vùng Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh đó, các nhà quan sát rất chú ý đến khả năng viên tướng nào sẽ được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, mà hai chỗ thường được dành cho các sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội. Hai Phó Chủ tịch này cũng đồng thời có chân trong bộ chính trị, cơ chế bao gồm các lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng. Trên vấn đề này, giới phân tích cho rằng, nếu trước đây cả hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Quốc phòng thường xuất thân từ lục quân, năm nay ít ra là hai trong số ba người này có thể đến từ các binh chủng hải quân và không quân. Theo báo Wall Street Journal, những nguồn thạo tin tại Trung Quốc cho biết là người tiền nhiệm của tướng Mã Hiểu Thiên làm tư lệnh không quân là tướng Hứa Kỳ Lượng có nhiều triển vọng nhất được cử làm một trong các phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Còn đương kim tư lệnh hải quân Đô đốc Ngô Thắng Lợi có rất nhiều khả năng được cử làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đối với giới quan sát, có đại diện trong cơ chế lãnh đạo cao nhất, hai binh chủng hải quân và không quân Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng bảo vệ các ưu tiên phát triển của mình. Điều đó cũng phù hợp với sự thay đổi trong nhiệm vụ của quân đội Trung Quốc, từ việc chủ yếu can dự vào các cuộc chiến tranh trên bộ trước đây với các láng giềng từ Ấn Độ đến Việt Nam, ngày nay đang chuyển qua việc bảo vệ các vùng biển tranh giành với nước khác, hay là bảo vệ điều được coi là lợi ích của Trung Quốc tại Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hay xa hơn nữa.
Tiếp nối chương trình sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Tại Trung Quốc, biểu tình phản đối các dự án công nghiệp gây ô nhiễm lan rộng. Dự án xây dựng một nhà máy lọc dầu lớn trong khu vực thành phố Chữ Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị dân chúng phản đối gay gắt. Chính quyền địa phương muốn tham khảo, lấy ý kiến người dân. Trong tuần, hơn 200 người đã biểu tình tại thành phố để phản đối dự án gây ô nhiễm môi trường. Đầu tuần này, hôm 22 tháng 10, người dân đã biểu tình tại địa điểm của dự án lọc dầu có trị giá đầu tư 6,9 tỷ euro của tập đoàn dầu lửa Trung Quốc Sinopec. Theo báo chí Trung Quốc, người dân đã phong tỏa giao thông khu vực công trường xây dựng nhà máy lọc dầu trước khi họ bị giải tán. Trước sự phản đối của người dân, chính quyền địa phương nơi xây dựng nhà máy lọc dầu đã phải hứa sẽ lắng nghe ý kiến người dân, nhưng đồng thời cũng cảnh báo là các hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị trừng phạt. Còn tại một địa phương khác ở cực Nam Trung Quốc, người dân thị trấn Oanh Ca Hải trên đảo Hải Nam trong suốt 4 ngày qua đã đối mặt với công an để biểu tình chống lại việc xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than. Một người dân địa phương cho AFP biết, trong ngày đa số người dân làng ở nhà nhưng khi đêm xuống họ ra khỏi nhà dùng gạch đá tấn công lực lượng an ninh. Báo chí chính thức Trung Quốc vẫn tiếp tục tuyên truyền rằng những dự án công nghiệp lớn mang tính sống còn cho nền kinh tế của đất nước, đồng thời cũng kêu gọi cần phải có thay đổi trong quá trình thẩm định cấp phép các dự án xây dựng công nghiệp. Ba thập kỷ phát triển công nghiệp hóa ồ ạt của Trung Quốc đã làm hủy hoại nghiêm trọng môi trường. Người dân Trung Quốc giờ đây đã ý thức được cái giá phải trả của sự phát triển này cho môi trường sống của họ. Vài năm trở lại đây, phong trào dân chúng phản kháng chống lại việc xây dựng nhà máy gây ô nhiễm đã lan rộng ở khắp nơi Trung Quốc.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đi bầu trước thời hạn để cổ vũ cho hình thức bỏ phiếu thuận lợi cho mình. Vào lúc các ứng viên Tổng thống Mỹ tiếp tục chạy nước rút trong cuộc vận động tranh cử, vào hôm nay, đương kim Tổng thống Barack Obama đặc biệt ghé đơn vị bầu cử của ông là Chicago để vận động và bỏ phiếu trước thời hạn. Đây là lần đầu tiên mà một Tổng thống Mỹ bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Theo giới quan sát, ông Obama muốn nêu gương và như thế cổ vũ cử tri bỏ phiếu trước như luật bầu cử cho phép, không cần đợi đến ngày chính thức là mùng 6 tháng 11. Theo quy định bầu cử tại Hoa Kỳ, thì cử tri có quyền đi bỏ phiếu kể từ 45 ngày trước cuộc bầu chính thức. Thể thức bầu trước thời hạn được quy định chặt chẽ theo từng tiểu bang và cũng khác nhau tùy vùng tùy nơi. Mục tiêu của việc bỏ phiếu trước này nhằm tránh cho người dân khỏi phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu mới bỏ được lá phiếu vào thùng. Đây là điều quan trọng vì ngày thứ ba đầu tiên của tháng 11, ngày truyền thống trong cuộc bầu tổng thống, lại không phải là một ngày nghỉ, cho nên việc đi bỏ phiếu trước dần dần đã trở nên một thông lệ. Trong cuộc bầu cử năm 2008, thì có đến 30% cử tri Mỹ đi bầu trước, và theo giới quan sát, thì tỷ lệ này có thể cao hơn vào năm nay. Vào năm 2008, thì việc bỏ phiếu trước đã rất thuận lợi cho ông Obama, cho nên lần này, ông muốn thúc đẩy những người ủng hộ ông đi bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Những cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy là trong số những người đã đi bầu trước thời hạn, chỉ 59% đã chọn ông Obama, còn ông Mitt Romney chỉ được 31% mà thôi. Phải nói là từ sau cuộc tranh luận cuối cùng tại Florida hôm thứ Hai đầu tuần, cả hai ứng viên đã ráo riết lên đường tiếp tục cuộc vận động, nhất là tại khoảng 10 tiểu bang. Các bang còn nhiều người do dự và có thể phân định thắng bại giữa hai người.
Tại Hàn Quốc, mô hình Chaebol bị các ứng viên tổng thống lên án là bóp nghẹt nền kinh tế. Các Chaebol, những tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc, được điều hành bởi những gia đình sáng lập, là mục tiêu đả kích của tất cả các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc năm nay. Trước đây là động cơ nâng dậy nền kinh tế Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, nay các Chaebol bị lên án là đã bóp nghẹt nền kinh tế. Câu khẩu hiệu dân chủ hóa nền kinh tế được đưa ra dựa trên sự bất mãn sâu sắc của cử tri do sự chênh lệch ngày càng tăng về thu nhập và việc cạnh tranh bất chính, trong đó các Chaebol vốn tỏ vòi vạch tuộc ra tứ phía được cho là phải chịu trách nhiệm. Các tập đoàn lớn này đã từng là động cơ của phép lạ kinh tế Hàn Quốc từ một quốc gia nghèo nàn sau trận chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhảy vọt lên thành nền kinh tế đứng thứ tư châu Á chỉ sau vài thập kỷ. Các Chaebol cũng rất năng động trong xuất khẩu. Nhưng ngày nay, các tập đoàn lớn Hàn Quốc lại bị lên án là cạnh tranh bất chính, lợi dụng tầm vóc bề thế của mình để đầu tư vào tất cả mọi lĩnh vực, bóp chết các doanh nghiệp nhỏ, kìm hãm sáng tạo và việc tạo lập ra công ăn việc làm mới. Cả ba ứng cử viên của cuộc bầu cử tổng thống ngày 19 tháng 12 tới, kể cả ứng viên của đảng bảo thủ, xưa nay vẫn thiên về giới kinh doanh, đều đề nghị một loạt các cải cách nhằm giảm bớt ảnh hưởng của các Chaebol lên nền kinh tế Hàn Quốc. Bà Park Geun-hye, ứng cử viên của đảng bảo thủ cầm quyền, muốn phạt nặng hơn những chủ nhân của Chaebol phạm tội tham nhũng, vì đôi khi những người này được chính quyền khoan hồng. Bà Park cũng muốn áp đặt những hạn chế đầu tư chéo giữa các chi nhánh thuộc nhiều ngành khác nhau của các tập đoàn. Ứng cử viên độc lập An Jae-soo, từng làm giàu trong ngành tin học, cho rằng Hàn Quốc sẽ có nhiều trường hợp thành công như ông hơn nếu các Chaebol có ít quyền lực hơn. Ông mỉa mai so sánh nền kinh tế Hàn Quốc với một sở thú, trong đó các doanh nghiệp nhỏ phải bước vào với vai trò nhà cung cấp để có thể sống sót trước khi lợi nhuận bị triệt tiêu bởi các hợp đồng bất công và thở hơi cuối cùng. Trong một bài diễn văn rực lửa đọc vào tuần rồi, ông An tuyên bố, một khi quý vị đã bị sập bẫy trong sở thú Samsung hay sở thú LG, quý vị không thể đầu tư cho nghiên cứu và phát triển. Lối ra duy nhất để thoát khỏi sở thú là cái chết. Ứng viên độc lập này nói tiếp, không hề có tương lai trong hệ thống kinh tế hiện nay, khi mà của cải và các cơ hội được tập trung trong một vài người, tôi sẽ làm thay đổi các hệ thống bất công này. Hết lời chẩn. Ông An Jae-soo hứa hẹn xem xét lại việc quản lý các Chaebol và ngăn cản các tập đoàn đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới, chiếc chừng chiếc mòn các doanh nghiệp nhỏ. Còn ông Moon Jae-in thuộc đảng Dân Chủ Thống Nhất, đối lập trung tả, cam kết sẽ phân chia các Chaebol thành nhiều đơn vị nhỏ, tháo gỡ bớt sự kiểm soát quá chặt chẽ của các gia đình sáng lập đối với ban giám đốc các tập đoàn. Đương nhiên là những chỉ trích và đề nghị của các ứng viên tổng thống đã làm cho các Chaebol cũng như những người đại diện tập đoàn giận dữ. Liên đoàn Kỹ nghệ Hàn Quốc mới đây đã khẳng định tất cả các chính sách này cuối cùng sẽ lợi bất cập hại. Chúng tôi đòi hỏi các ứng cử viên tổng thống từ bỏ việc đưa ra những hạn chế đi ngược lại với kinh tế thị trường, nhân danh việc dân chủ hóa nền kinh tế. Hết lời chẩn. Đối với các nhà quan sát đời sống chính trị Hàn Quốc, các cử tri giờ đây sẽ quan tâm hơn về vấn đề an sinh xã hội và những chênh lệch trong thu nhập so với trước đây. Những đề tài này không nằm trong ưu tiên của Tổng thống Lee Myung-bak sẽ mãn nhiệm vào tháng Chạp tới. Được mệnh danh là Tổng thống Kinh tế, ông Lee từng là một nhà quản lý trong lĩnh vực xây dựng của tập đoàn Hyundai, đã bị phe đối lập lên án là chỉ dựa vào các Chaebol để kích thích tăng trưởng. Trong khi đó, tình hình trong những tháng gần đây đã tồi tệ hẳn đi đối với các doanh nghiệp nhỏ, vì những doanh nghiệp này là các đơn vị đầu tiên bị ảnh hưởng bởi hiện tượng kinh tế thế giới đang tăng trưởng chậm lại, cũng như xuất khẩu của Hàn Quốc bị sụt giảm. Giáo sư Kang Kwon-taek của Trường Đại học Seoul nhận định, trong bối cảnh như thế, ngay cả bà Park Geun-hye cũng không có chọn lựa nào khác ngoài việc đưa đề nghị cải cách các chi-bôn vào chương trình tranh cử.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin đọc lại các tin đã loan.
Việt Nam tạm qua mặt Thái Lan để giành vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 trên thế giới.
Hải quân Mỹ cam kết bảo đảm quyền tự do hàng hải tại châu Á.
Senkaku điếu ngư, tàu Trung Quốc lại tiến vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên bị hành quyết bằng súng cối.
Bạo động tiếp diễn ở bang Rakhine, Miến Điện, Liên Hiệp Quốc tỏ nỗi lo ngại.
Syria chấp nhận hưu chiến theo đề nghị của đặc sứ Liên Hiệp Quốc.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cải tổ quân đội, hải quân và không quân lên ngôi.
Mở đầu phần 2, sau đây là một điểm báo do Thanh Hà phụ trách.
Điểm báo.
Các báo Paris trong ngày tập trung nói về thời sự của nước Pháp chung quanh hai chủ đề, đó là kinh tế và chính trị. Về kinh tế thì tập đoàn xe hơi Peugeot Citroën PSA đang phải trực diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ khi được hình thành, cũng như là tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp gia tăng trong 16 tháng liên tiếp. Về chính trị thì các báo chú ý nhiều đến cuộc tranh luận trên đài truyền hình vào tối ngày hôm nay giữa hai lãnh đạo của đảng đối lập UMP. Đây là một cuộc đọ sức giữa hai ông Coupe và Fillon để tranh giành chiếc ghế cao nhất trong ban lãnh đạo đảng. Nhìn về phía đảng cầm quyền thì chính phủ bị chỉ trích vì những tuyên bố vụng về của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault.
Nhưng có lẽ phóng sự của Le Monde về Miến Điện thời mở cửa có tính thu hút cao hơn. Bài viết nói về những kho tàng của Miến Điện đang được hé lộ với công chúng quốc tế. Không phải tình cờ mà Miến Điện được báo New York Times xếp hạng 3 trong danh sách 45 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của năm 2012.
Hãng hàng không Qatar Airlines đang chuẩn bị mở 5 chuyến bay mỗi một tuần tới Rangoon. Kể từ khi tập đoàn quân sự Miến Điện tự giải tán thì quốc gia Đông Nam Á này đã trở thành một địa điểm du lịch khá hấp dẫn, thu hút đến 365.000 du khách vào năm ngoái, và có triển vọng là Miến Điện sẽ nối gót Thái Lan để trở thành một trong những nơi du lịch có thể đón đến 19 triệu du khách mỗi năm. Thành phố Rangoon cổ kính đang trở thành một công trường xây dựng khổng lồ, nhưng những kiến trúc cổ kính, những ngôi nhà xây dựng từ thời thuộc địa sẽ không khỏi đưa khách tham quan trở về với những năm 1920, và phóng viên của báo Le Monde đã bị mê hoặc vì những tháp vàng của các ngôi chùa ở Rangoon, chẳng hạn như là tháp vàng của chùa Sedagon, với những sắc màu cũng như là không khí của các khu thương mại. Với con đường nằm song song với dòng sông Yangon, với hồ nhân tạo Kandagui không xa ngôi biệt thự đồ sộ, thế nhưng nay thì đã đổ nát của gia đình bà Aung San Suu Kyi. Cách Rangoon chỉ khoảng 1 giờ bay, ba gan bạt ngàn với những ngôi chùa cổ, mà theo các hướng dẫn viên du lịch thì thành phố này có đến 2.200 ngôi chùa. Trong số đó thì Gibeyoki, Seijigon hay là Tilo Mino là những nơi không thể bỏ qua. Phong cảnh ở đây không chỉ đẹp vào những buổi sớm mai, mà còn có chút gì huyền diệu trong ánh nắng của những buổi chiều tà. Nếu như đã đến vùng này thì tác giả bài báo khuyên chúng ta nên dành thời gian cho một cuộc du thuyền trên dòng sông Irrawaddy để đến Mandalay, cách đó 240 km.
Báo Liberation không thi vị bằng Le Monde với bài viết mang tựa đề Những trại giam của Putin, nạn nhân là một cô gái người Chechnya, 29 tuổi. Zara đã sống trong địa ngục suốt 8 năm rưỡi. Đó không phải là một cơn ác mộng mà người ta có thể quên, mà là một bài học đắt giá phải trả trong trường đời.
Zara Mukhtazaryeva vừa từ trại giam số 13 ở Potma cách Moscow 450 km trở về. Cô kể lại giai đoạn đen tối nhất trong đời mình với phóng viên của tờ Libération năm 2003 trong bối cảnh mà nước Nga đang phải sống trong sợ hãi vì cuộc chiến Chechnya lần thứ nhì mới chỉ khép lại trên giấy tờ, thì Zara đã từ Grozny đến Moscow để kiếm sống. Thế rồi cô con gái đó đã làm quen với một người bạn mới là Said, một người Chechnya như cô. Có điều Said đã làm việc cho Bộ Nội vụ Nga và anh có nhiệm vụ phải truy lùng các phần tử khủng bố. Để hoàn thành chỉ tiêu theo định mức, Said đã không ngần ngại bán đứng cô bạn mới cho chính quyền. Đầu năm 2005, sau một phiên tòa xử chớp nhoáng và không cần có bằng chứng, Zara đã bị chụp mũ âm mưu khủng bố chống lại nhà nước Nga và cô bị kết án đến 9 năm cải tạo. Địa ngục đã mở ra trước mắt cô gái người Chechnya này. Zara thường xuyên bị hành hạ, bị đánh đập, tra tấn, sách nhiễu tình dục. Cô cũng đã bị giam cùng với 160 nữ tù nhân khác, 40 người chia nhau cùng một phòng. Về các điều kiện vệ sinh thì họ chỉ được tắm mỗi một tuần một lần và tắm không bao giờ được quá 20 phút. Trong hơn 8 năm bị giam giữ, ngày ngày Zara và các bạn tù đã phải cong lưng để ngồi may những bộ quân phục cho lính Nga. Niềm an ủi duy nhất của cô gái trẻ tuổi này là vào thời gian ấy, cô đã được một vị ân nhân cung cấp cho sách vở để sống qua ngày, và Zara tâm sự rằng cô đã tìm thấy được nghị lực từ quần đảo Gulag của nhà văn Solzhenitsyn.
Rời khỏi các nhà tù của Putin để hướng về Bắc Cực, Le Monde đã có một bài viết cho thấy các tập đoàn dầu khí thế giới bắt đầu nguội lạnh với vùng Bắc Cực. Những phí tổn nặng nề và rủi ro đối với môi trường liên quan đến việc khai thác dầu khí ở vùng Groenland buộc nhiều tập đoàn khai thác dầu khí phải xét lại tham vọng làm chủ kho tàng còn đang ngủ vùi trong lòng Bắc Băng Dương.
Từ năm 2008, sau khi Viện Nghiên cứu Địa chất của Mỹ tiết lộ rằng có đến 22% lượng dầu hỏa và khí đốt của thế giới còn chưa được khai thác và đang tập trung tất cả ở phía Bắc Alaska, ở vùng Groenland và hải phận thuộc chủ quyền của nước Nga, thì Bắc Cực đã bỗng dưng trở thành sân chơi để cho các đại gia về dầu khí của thế giới tạo sức với nhau. Shell được coi là tập đoàn đã tiên phong khi vào năm nay đã được cấp giấy phép hoạt động, và tập đoàn này cũng đã đầu tư 3,5 tỷ euro vào vùng đất còn hoang vu này. Nhưng cho đến nay thì Shell vẫn chưa chắt lọc lấy được đến một thùng dầu nào từ lòng đại dương. Trên mặt trận này thì tập đoàn của Pháp là Total cũng đã tỏ ra rất thận trọng và thực tế hơn, nhưng điều đó cũng không cấm cản là ông khổng lồ Total lơ là với tiềm năng ở vùng Bắc Cực. Dự án Stockman được xem là sáng giá nhất của tập đoàn Total tại vùng biển Barents với tiềm năng 3.800 tỷ mét khối khí đốt cũng vừa bị hoãn lại. Vốn đầu tư ban đầu được thẩm định là 15 tỷ đô la, thế nhưng nay thì đã phải nhân lên gấp đôi, và Total cùng với đối tác Nga Gazprom sẽ còn phải đợi thêm một vài năm nữa mới có thể đưa được khí đốt từ vùng biển này ra thị trường. BP của Anh Quốc cũng đã gài số re do BP rút lui khỏi dự án hợp tác khai thác với đối tác Nga là Rosneft. Một đại gia dầu hỏa của Nga là Gazprom cũng vừa thông báo rời lại cho đến sang năm việc đưa giàn khoan dầu ngoài khơi Bắc Băng Dương vào hoạt động. Đành rằng là cơ quan nghiên cứu địa chất của Mỹ đã thẩm định vùng Bắc Cực hàm giữ đến 90 tỷ thùng dầu. Thế nhưng theo nghiên cứu của Viện Thống kê Na Uy thì trong trường hợp khả quan nhất, vùng Bắc Cực chỉ hàm chứa có từ 8 cho đến 10% dự trữ dầu khí của thế giới mà thôi. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các tập đoàn năng lượng lớn có nên chăng bỏ ra rất nhiều tiền của để đổi lấy kho báu đó hay không? Dù thế nào đi chăng nữa thì các hãng dầu khí tên tuổi của Anh, Mỹ cũng đã dọn sẵn đường cho tương lai với hàng loạt các hợp đồng với đối tác Nga.
Trở lại với phần tin kinh tế, Le Figaro không chút lạc quan về thị trường lao động của Pháp khi cho rằng tỷ lệ thất nghiệp liên tục gia tăng trong 16 tháng qua và thị trường lao động không có dấu hiệu được cải thiện trước năm 2014.
Theo thống kê vừa được Bộ Lao động công bố hôm qua, thì trong tháng 9 vừa rồi đã có thêm gần 47.000 người bị mất việc tại Pháp, thành phần dưới 25 tuổi và trên 50 tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tờ báo thân hữu này cũng đã không quên nhấn mạnh rằng chính phủ đang chờ đợi là các biện pháp tạo công việc làm cho thanh niên sẽ chóng được thông qua để đảo ngược tình huống. Tuy nhiên, các dự báo đều cho thấy là thất nghiệp ở Pháp sẽ còn tiếp tục tăng thêm cho đến cuối sang năm, ngày nào mà tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Pháp không đạt được tới ngưỡng 1,5%, thì Paris khó có thể mong đẩy lùi nạn thất nghiệp.
Trong lúc thị trường lao động ở Pháp đang lâm vào bế tắc, thì trong mắt của nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp, Thượng Hải là bệ phóng lý tưởng để lập nghiệp, đặc biệt là đối với sinh viên tốt nghiệp khoa quản trị. Theo bài báo của Le Monde, Thượng Hải là nơi cho phép các bạn trẻ đốt cháy giai đoạn và nhanh chóng tham gia vào các ban điều hành, cho dù mỗi ngày đi qua là một cuộc phiêu lưu.
Mẫu số chung của những bạn trẻ trao đổi với phóng viên Le Monde là họ chưa đầy 30 tuổi, thế nhưng đều đã trở thành những chủ nhân của các hãng nhỏ hoặc là những nhà điều hành với rất nhiều trách nhiệm trên vai. Nhưng tất cả đều xem đấy là một bài học quý giá cho suốt cả sự nghiệp sau này. Theo Tòa lãnh sự Pháp tại Thượng Hải thì hiện có khoảng 1.500 sinh viên Pháp đang ghi danh tại các đại học ở Thượng Hải, và con số đó đã không ngừng gia tăng trong những năm gần đây. Đấy cũng chính là lý do khiến các trường quản lý kinh doanh của Pháp và kể cả Viện Khoa học Chính trị Paris đã mở rộng mạng lưới hợp tác với các trường đại học của Trung Quốc. Ngay sau đây là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Châu Phi cảnh giác, chính sách khai thác tài nguyên của Trung Quốc. RFI phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên từ Đại học Geneva.
Trung Quốc là một cường quốc yêu chuộng hòa bình hay một đế quốc xâm lược bằng chiến thuật tầm ăn dâu? Vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa soạn thay thế lãnh đạo trong bối cảnh Bắc Kinh tranh giành chủ quyền biển đảo với các quốc gia láng giềng, câu hỏi này trở thành thời sự nóng bỏng đối với các nước châu Phi, nơi mà dự án đầu tư của Trung Quốc và trao đổi thương mại gia tăng với tỷ số chóng mặt trong 10 năm qua, chính sách hỗ tương phát triển đôi bên cùng có lợi đã bị lật tẩy. Ngày 19 tháng 7 năm 2012, nhân Diễn đàn Hợp tác Trung Phi tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã cực lực bác bỏ những lời công kích này. Ông khẳng định, nhân dân Trung Quốc và nhân dân châu Phi thiết lập mối quan hệ bình đẳng, chân thành và hữu nghị, tương trợ nhau cùng phát triển. Theo giới phân tích, tuyên bố của lãnh đạo Bắc Kinh không phải là dối trá 100%. Vào năm 2007, một bản phúc trình của Nghị viện châu Âu cũng nhận định, nhìn thoáng qua, thì sự thèm khát của Trung Quốc đối với tài nguyên đã mang lại phúc lợi cho châu Phi. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ, thì thực tế không phải như vậy. Năm 2005, trong số 45 nước châu Phi buôn bán với Trung Quốc, 14 nước được thặng dư thương mại, 31 nước còn lại bị nhập siêu và còn bị hàng giá rẻ của Trung Quốc tràn ngập tiêu diệt ngành nông nghiệp non trẻ của địa phương. Trong quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và châu Phi, hố sâu phân cách, kẻ được lợi, người bị thiệt càng ngày càng sâu rộng, tạo ra tâm lý bất bình Trung Quốc. Bản báo cáo của Nghị viện châu Âu kết luận, đối với đa số quốc gia châu Phi, diễn văn của Trung Quốc về phát triển đã tạo ra nhiều hy vọng, nhưng không tạo được điều kiện để phát triển bền vững lâu dài. Vấn đề là liệu Trung Quốc có giải pháp nào khác? Giới phân tích cho rằng, không nên quên chính quyền Trung Quốc là một ban lãnh đạo độc tài mà sự tồn vong đặt trên tỷ lệ phát triển kinh tế, mà kinh tế Trung Quốc ngày nay lệ thuộc vào nguyên liệu và nhiên liệu nhập khẩu. Chỉ 2 năm sau khi bắt đầu nhập than đá vào năm ngoái 2011, Trung Quốc đã phải mua của Úc đến 183 triệu tấn. Về khí đốt, dự kiến vào năm 2020, mỗi ngày Trung Quốc phải nhập 87 tỷ mét khối. Kim loại cần thiết cho công nghiệp điện tử cũng gia tăng theo. Le Monde Diplomatique lưu ý độc giả bài tham luận của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành tại Học viện Quốc tế Trung Quốc ngày 10 tháng 4 2012. Để thấy lo âu số một của chính quyền Trung Quốc hiện nay và cũng để dự báo tương lai. Xin trích, nuôi sống 1,3 tỷ dân là một thách thức, là một sức ép kinh khiếp đối với chính phủ. Mọi thứ khác đều là phụ thuộc, hết lời dẫn. Nói cách khác, Bắc Kinh gián tiếp thừa nhận là bằng mọi giá, họ phải bảo đảm nguồn cung cấp năng lượng và nguyên liệu. Đáp lại bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc tại Diễn đàn Hợp tác Trung Phi vào tháng 7, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma lưu ý, đối tác Bắc Kinh là không thể để tình trạng bòn rút tài nguyên kéo dài. Trung Quốc chỉ còn hai phương án. Một là cải cách tận gốc cơ cấu sản xuất và kinh tế. Hai là tiếp tục lối mòn cũ mà hệ quả không tránh được là gây xung khắc với các đối tác đang phát triển để kiểm soát nguồn tài nguyên như Tây Phương đã làm trong thời thuộc địa. Để tìm hiểu thêm vì sao kinh tế Trung Quốc, một nước có tỷ lệ phát triển cao, lại bị xem là có nhiều nhược điểm, phải cải sửa tận gốc nếu không sẽ rơi vào bế tắc, RFI đặt câu hỏi với giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Ông từng làm tư vấn cho một số công ty Trung Quốc đầu tư tại châu Phi. Thân chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thưa giáo sư, Trung Quốc được xem là một quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế rất là ngoạn mục, nhưng trong thời gian gần đây thì tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 8%. Phải chăng là những cái nhược điểm về cấu trúc của nền kinh tế Trung Quốc đã lộ ra?
Cuối năm 2011 và đầu năm 2012, những thống kê của Trung Quốc chỉ đưa ra cái vấn đề giảm xuất cảng, chứ chưa nói đến là giảm đà tăng trưởng của các công ty của Trung Quốc. Nhưng ngày 1 tháng 10 thì Trung Quốc đã đưa ra cái thống kê là cái độ giảm sản xuất của những công ty Trung Quốc xuống 7,5%, sánh với 9,3% của năm 2011. Điều quan trọng ở đây đó là cái độ giảm sản xuất này nó động chạm đến cái cấu trúc của kỹ nghệ sản xuất của Trung Quốc, chứ không phải chỉ là giảm xuất khẩu mà thôi. Trung Quốc đã thấy từ lâu rồi, đây là vấn đề nó lệ thuộc vào cái nguyên vật liệu và nhiên liệu, và có lẽ chính vì cái điểm này chúng ta cắt nghĩa được nhiều những cái sự kiện mà Trung Quốc ảo đi các nơi để kiếm nguyên liệu và nhiên liệu. Bởi vì nếu không thì cái nền kinh tế Trung Quốc tổng quát cũng bị ngưng trệ luôn.
Tuy nhiên thưa giáo sư, tại sao với những cái tỷ lệ tăng trưởng cao như vậy mà chính quyền Trung Quốc đã tỏ ra rất là bất an thưa giáo sư?
Họ nhìn cái vấn đề chiều dài và chiều rộng hơn. Cái vấn đề phát triển kinh tế của họ trong chiều dài là nó đang đi xuống dốc. Chính vì vậy, nếu chúng ta phân tích cái cấu trúc của cái nền kinh tế Trung Quốc thì có hai phương diện để chúng ta nhìn, là phương diện tổng quát về lĩnh vực kinh tế quốc gia. Một nền kinh tế có ba lĩnh vực rất rõ rệt và phải tuần tự đi theo ba cái chặng. Lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực tài nguyên, là lĩnh vực đi tìm nguyên vật liệu và nhiên liệu. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực biến chế nguyên vật liệu thành hàng hóa sẵn sàng cho tiêu thụ. Và lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực làm thế nào để có thể tiêu thụ được những hàng hóa đó. Thì chúng ta thấy rằng trên tổng quát là nền kinh tế Trung Quốc bị lệ thuộc vào hai lĩnh vực rất quan trọng, là lĩnh vực thứ nhất là nguyên vật liệu và nhiên liệu, lĩnh vực ba là lĩnh vực tiêu thụ, bởi vì họ đã phải chạm trán với hai thị trường lớn giảm tiêu thụ của họ. Đó là đứng trên phương diện tổng quát mà nói những chặng đường của một nền kinh tế. Nếu nói về một cái công ty, một cái xí nghiệp sản xuất, thì chúng ta phải nói ba cái yếu tố sản xuất chính. Cái lượng sản xuất ra nó tùy thuộc vào cái số lượng vốn chi tiêu. Cái thứ hai là nhân lực và cái thứ ba là về kỹ thuật. Về vấn đề lượng vốn tiêu thụ vào đó, bởi vì Trung Quốc là sản xuất những hàng hóa bình thường với số lượng lớn, thành ra cái lượng vốn đó là có thể nói rằng 60% là phải tiêu thụ vào nguyên vật liệu và nhiên liệu. Trung Quốc chỉ có mỗi một cái điểm tốt mà thôi, là họ có kho tàng nhân sự để họ lợi dụng, nhưng mà cái phương diện về kỹ thuật cũng lại liên hệ đến nhiên liệu. Vì vậy, nhìn vào các công ty đó, thì chúng ta thấy rằng họ thiếu nguyên vật liệu và nhiên liệu cho kỹ thuật. Đó là nhìn tổng quát và nhìn về các công ty, chúng ta cũng thấy rằng nền kinh tế Trung Quốc về chiều dài rất là khó khăn.
Giáo sư có thể đưa ra một cái thí dụ cụ thể để minh họa những cái khó khăn của Trung Quốc về mặt kinh tế nói chung và về mặt xí nghiệp nói riêng, thưa giáo sư?
Kinh tế của Trung Quốc chỉ dồn vào cái lĩnh vực thứ hai là biến chế nguyên vật liệu thành những hàng hóa sẵn sàng để tiêu dùng. Thành ra nền kinh tế của họ cô đọng hẳn vào cái lĩnh vực thứ hai. Nhưng lĩnh vực thứ nhất của họ là bỏ trống. Lĩnh vực thứ ba là tiêu thụ, may nhờ Liên Âu và Hoa Kỳ tiêu thụ cho. Đó là ví dụ về tổng quát về một nền kinh tế. Bây giờ một công ty sản xuất, cái số lượng hàng hóa ra không phải là từ nước mà làm nên hàng hóa, nó phải từ nguyên vật liệu nào chứ, mà nguyên vật liệu đó là phải mua. Nếu họ phải mua họ thiếu hoặc phải mua xa quá, thì họ sẽ thấy rằng cái giá thành của hàng hóa nó sẽ tăng lên gấp bội. Rồi cái thứ ba là vấn đề kỹ thuật. Họ có thể đi ăn cắp kỹ thuật, nhưng mà để kỹ thuật có thể chạy, nhất là máy nổ, thì phải cần nhiên liệu là dầu lửa. Đó là những cái ví dụ cụ thể cho một công ty.
Cái cách phát triển của Trung Quốc như vậy thì nó khác với các nước Tây Phương như thế nào, thưa giáo sư?
Nó khác ở chỗ này, là Tây Phương đó, hay là Mỹ Châu. Mỹ Châu thì khỏi cần phải nói, tại vì họ rất dồi dào về nguyên vật liệu, nhất là kho tàng nguyên vật liệu rất gần kề của họ, tức là Nam Mỹ. Trong nội địa ở Mỹ, ở Texas và Alaska, họ còn cả những cái kho dự trữ về nhiên liệu, họ không có sợ. Đối với Âu Châu, thì những cựu thuộc địa của họ ở Phi Châu cũng như ở Trung Đông, họ có cái nguồn nhiên liệu đã khai thác từ lâu và rất khó đánh bật ở họ được.
Tàu to thì sóng lớn, Trung Quốc như giáo sư vừa nói, cần nhiên liệu và nguyên liệu để mà phát triển. Theo giáo sư thì trong cái chính sách mà đi tìm nguyên liệu và nhiên liệu này thì cái thái độ Trung Quốc có như thế nào? Vì sao mà châu Phi phải đánh dấu hỏi, phải chăng Trung Quốc là một đế quốc?
Đã mười mấy năm nay rồi, Trung Quốc khai thác nguyên vật liệu và nhiên liệu ở Phi Châu. Trung Quốc bị công kích tất nhiên rồi, nhất là từ Âu Châu, là đi tìm gọi là một loại thuộc địa. Thì chính vì vậy là cái ngày 19 tháng 7 năm nay tại Bắc Kinh có cuộc họp giao hảo giữa Phi Châu và Trung Quốc. Ông Hồ Cẩm Đào để mà biện minh chống lại những công kích thì ông ta nói rõ ràng như thế này: Trung Quốc là nước lớn nhất trong những nước đang phát triển và Phi Châu một lục địa gồm nhiều nước nhất. Nhân dân Trung Quốc và nhân dân Phi Châu nối kết với nhau bằng những tương quan đồng đều. Ông ta nhấn mạnh tương quan đồng đều bằng sự chân thực và tình hữu nghị, và đang hỗ trợ cho nhau trong việc phát triển chung. Khi ông ta nói như vậy có tính cách nghĩa là đẹp đẽ, nhưng mà ông ta bị một cái là tổng thống của Nam Phi nói một câu rất là gọn gàng, cái mục đích rõ rệt của Trung Quốc là gì. Thì ông tổng thống của Nam Phi nói như thế này: việc Trung Quốc cam kết giúp phát triển Phi Châu chính yếu là để cung cấp cho mình những nguyên liệu. Thành ra Phi Châu họ ý thức rất rõ rệt cái thái độ của Trung Quốc là đi khai thác nguyên liệu. Một ví dụ rất điển hình là năm 2005, 14 nước Phi Châu có bảng cân đối về thương mại đó dương, là 14 nước bị khai thác nguyên vật liệu và nhiên liệu để cung cấp cho Trung Quốc. Trong khi đó, 30 nước có bảng cân đối thương mại âm, đó là những nước tràn đầy những hàng hóa của Trung Quốc. Vì vậy, lời của ông Hồ Cẩm Đào là có chứng minh rõ rệt bằng những con số của những bảng cân đối của các nước. Thì đó là cái cách của họ. Nhưng mà chỉ dân chúng khi họ ý thức và các tổng thống của Phi Châu họ ý thức được một cái, thì họ bắt đầu sợ và cái phản ứng nó sẽ theo sau.
Như giáo sư vừa trình bày thì khi mà trao đổi quan hệ với Trung Quốc, chỉ có một phần nhỏ các nước châu Phi là tạm gọi là có lợi, trong khi thì đại đa số là gặp bất lợi cho đất nước của mình. Thì cũng trong hướng mà Trung Quốc đi tìm tài nguyên, phải chăng những cái tranh chấp ở biển Hoa Đông với Nhật Bản và ở biển Đông Nam Á với Việt Nam và Philippines, nó cũng nằm trong tác động nhân quả này?
Khi nền kinh tế mà bí lối về cái nguyên vật liệu và nhiên liệu, túng thì phải tính. Tính đây đó là tính làm liều và hung hăng, hống hách, tại vì họ cảm thấy là họ có một cái thái độ như là thái độ lấy thịt đè người. Không phải là cái phản ứng của Phi Châu nữa, mà Trung Quốc lại còn mất luôn vùng Bắc Phi sau cuộc cách mạng Hoa Nhải, cách mạng Trung Đông. Vì vậy mà Trung Quốc cố thủ ủng hộ Syria và Iran hiện nay. Chính vì cái điểm đó, Trung Quốc thấy rằng mình bí lối, nó bị hẹp lại quá nhiều rồi. Cái vấn đề Biển Đông, nó có hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là nguyên vật liệu ngầm ở dưới biển, cả một dải Biển Đông như vậy. Chúng ta hình dung cái lưỡi bò, nó xuống gần Mã Lai Á, tận Philippines và nó sát với Việt Nam. Họ muốn chiếm cả một cái vùng đó. Nhưng phương diện thứ hai là cái tương lai khai thác thủy sản. Thành ra nguyên vật liệu, nhiên liệu và nguồn hải sản song song với Biển Đông. Họ hiện giờ đang gặp khó khăn sau Phi Châu, Bắc Phi Châu, Trung Đông. Họ quay về với Trung Á một số nước ở vùng đó, nhưng họ gặp cái cản trở là chính là Nga. Bởi vì Nga với Trung Quốc không bao giờ để cái người kia mạnh hơn mình đâu. Và những nước ở Trung Á là những nước mà chịu dưới sự ảnh hưởng của Nga đã từ lâu đời rồi. Và nhất là một số dân ở đó là những dân Hồi giáo. Trung Quốc gặp khó khăn. Thành ra vấn đề Biển Đông đối với họ nó như là miếng mồi rất ngon. Bởi vì bên cạnh và họ lấy thịt đẻ người. Nhưng không phải là dễ đâu. Tôi nói không phải là dễ ở cái chỗ này là nếu Trung Quốc vẫn khăng khăng giữ cái thái độ hung hăng và cố chấp như vậy đó. Thì họ sẽ gặp một cái tình trạng là bị cô lập hóa. Trước hết Liên Âu và Hoa Kỳ đã quá kinh nghiệm cái sự tràn lan của hàng Trung Quốc. Thành ra họ bây giờ đó, cái đà bảo hộ kinh tế đang đi lên cô lập Trung Quốc.
Thưa giáo sư, với cái nhìn của một chuyên gia độc lập, giáo sư có nghĩ rằng Trung Quốc có thể tung hoành một mình một chợ tiếp tục khai thác tài nguyên nơi này, chiếm đoạt lãnh thổ lãnh hải nơi khác và thống lĩnh thị trường xuất khẩu quốc tế được mãi mãi hay không?
Không được, không được. Tại vì dầu sao những nền kinh tế, những nước đã kinh nghệ hóa, họ đã có cội rễ đã thế kỷ nay rồi. Cái khủng hoảng kinh tế hiện giờ, cái nguồn phần lớn nó là do hàng hóa Trung Quốc. Thì họ không thể để cho Trung Quốc một cách tự do mà hoành hành như trước nữa đâu. Trở lại cái vấn đề Biển Đông, Trung Quốc có thể hoành hành được ở cái vùng Biển Đông như ý muốn của mình hay không? Tôi có những cái lý do sau đây để nói rằng khó lòng mà hoành hành được. Tại vì đối với căn nước Đông Nam Á thì là những nước cũng muốn vươn lên, cũng muốn kỹ nghệ hóa. Thì những nước đó đó phải bảo hộ kỹ nghệ đang phát sinh. Thành ra họ sẽ bài trừ những hàng hóa Trung Quốc tràn lan. Trong vùng đó có hai nước đã phát triển, tức là Nhật và Nam Hàn, cũng không có thể để cho Trung Quốc chiếm Biển Đông. Rồi thứ ba, đó là cái vấn đề Biển Đông nó là con đường thương mại xuyên Âu Á và con đường thương mại của vùng kinh tế Thái Bình Dương, trong đó liên hệ đến Hoa Kỳ, đến Úc Đại Lợi, đến ngay cả Nam Mỹ nữa, là vùng kinh tế đó nó rất rộng lớn. Thành ra cái con đường biển, nếu để Trung Quốc mà chiếm Biển Đông, họ sẽ làm bế tắc về vấn đề thương mại. Khi Hoa Kỳ liên hệ về vấn đề Biển Đông, họ không nhắc đến cái đây là chủ quyền là ai, họ nói về con đường thương mại mà thôi. Thành ra cái thái độ của Trung Quốc sẽ gây một cái sự cô lập hóa cho Trung Quốc tại vùng Biển Đông nữa.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên đã tham gia vào chương trình tạp chí hôm nay.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bộ phim Skyfall, tập phim James Bond thứ 23, nhân dịp 50 năm ngày ra đời của điệp viên 007 trên màn ảnh lớn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả thưởng thức lại ca khúc Stay Just a Little Bit More qua phần trình bày của nhóm The Do.
My oppression, but I was all. Oh.